Nam mô A Di Đà Phật. Người chết về báo mộng cho biết mình đã vãng sanh thì chắc chắn được vãng sanh. Câu này đúng hay sai? Có rất nhiều người sợ ý chỗ này. Mẹ tôi về báo mộng cho tôi biết tôi được vãng sanh. Báo mộng cho tôi biết tôi được về lên cánh trời. Hỏi ngày nào? Nói không 10 ngày sau thì báo. 48 ngày sau thì báo. Chứ vì cái đọc qua cái chuyện tích của các vị Bồ Tát Thiên Thăng không? Gì đó dắt cái gì đó rồi Thiên Thân rồi Thế Thân không, các vị Bồ Tát đó đó, một người thì sinh về cảnh trời đầu xuất mà sinh lạc qua ngoại viễn bị các tiên nữ bắt mất. Một người đó sau đó cũng quyết lòng sinh về để tìm một anh mình là như thế nào, thì sinh lên cảnh trời đau suốt gặp Bồ Tát Di Lặc, vội vã về báo cho ông anh mình biết. 3 năm sau đi muốn được đi mấy ngày một cái, đi vội vã đi xuống, 3 năm sau mới tới. Thế mà một người về trên cảnh trời đó 10 ngày sau có gì báo liền vậy mà cũng tin. Cho nên chúng ta hiểu đó là những sự tích mà để báo đáp cho chúng ta biết, những cái đó không chính xác, thực sự không chính xác. Cho nên thành ra có nhiều người cứ nói tôi biết cái người này đi về cảnh trời. Tại sao như vậy? Tại vì người ta vừa báo mộng mấy ngày sau, 10 ngày sau với báo mộng rồi, 49 ngày sau báo mộng rồi, hoàn toàn không đúng. Đã sinh vào một cảnh trời không gian thời gian khác nhau, dễ gì mà có thể vừa kịp được. Đây là những lời chứng minh chúng ta phải lấy kinh ra mà ấn chứng để mà biết không phải như vậy. Người được vãng sanh thì có thoại tướng tốt, nhưng có thoại tướng tốt chưa chắc gì đã được vãng sanh, đúng không? Đấy, cho nên mình thấy không, cái kinh nghiệm của những người hộ niệm nó hay vô cùng. Đã biết thế nào là vãng sanh, thế nào không vãng sanh, chứ đừng mập mờ. Mập mờ cứ thấy một người đi mềm mại cái thế này vãng sanh, mà thực ra thì hồi đó người ta chưa biết niệm Phật là cái gì cả, cứ tưởng là người đó vãng sanh. Không phải, không phải. Người nào thực hiện được tín nguyện hành đầy đủ trong lúc xả bỏ báo thân thì người đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên câu nói mà người ta nói người niệm Phật một vạn người tu một vạn người đắc, chính là nói người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc trong lúc xả bỏ báo thân thì người nào làm được cái đó thì vạn người làm được như vậy là vạn người vãng sanh. Muôn người làm được như vậy là muôn người vãng sanh. Phương pháp hộ niệm là dạy, hướng dẫn, chỉ điểm cho người khi ra đi thực hiện cho được 3 cái tư lương chính hạnh nguyện một cách vững vàng khi xả bỏ báo thân. Nếu không có giúp đỡ họ thì 100 người may ra được nửa người, còn bao nhiêu thì bị nghiệp chướng nó đánh quậy tê tu hết, nó dẫn đi mất tiêu rồi. Oan thần trai chủ dẫn đường mất tiêu rồi. Người ta không dạy, người ta dẫn đi cái đường Tây Phương. Người ta làm sao có khả năng dẫn xuống tam ác đạo để trả thù. Mà không hay. Cho nên mong chư vị hiểu cho rõ. Nắm cho vững, đừng nên sởi mà bị lạc chất. Người thực hiện đầy đủ tín hành nguyện của pháp môn niệm Phật, lúc lâm chung thấy A-di-đà Phật tiếp dẫn thì chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Đúng đấy, đúng đấy. Chư vị vững vàng đi. Một người tín hạnh nguyện đầy đủ nhất định trong pháp giới này, không có một người nào dám giá vàng A Di Đà Phật mà tới gạt. Tại vì người tín hạnh nguyện đầy đủ, khi lâm chung hàng chư thiên long hộ pháp trùng trùng đang bảo vệ họ lâm chung đó, không có ai dám vô mà quấy phá chuyện này đâu. Chư vị yên chí đi. Chỉ có những người niệm Phật mà không tin, niệm Phật mà không tâm không vững, niệm Phật đầy đủ hộ nghi, niệm Phật mà làm sai lạc, chứ không có một vị nào tới bảo vệ cho mình hết. Không có vị thiên thần thiên long hộ pháp bảo vệ thì chư oán thân trái chủ, chư ác thần tới gạt mình đi về cảnh giới nào đang biết để trả thù. Đối chư vị cảnh giới nào lạ lắm đấy. Cho nên chư vị phải hiểu có cái nguyên lý của nó, chúng ta phải nắm chặt vững. Không có nguyên lý chúng ta thường thường hay mập mờ, mà việc mập mờ cho nên niềm tin bị sơ mò, nập mập mờ cho nên niềm tin không vững, mập mờ cho nên thường thường bị chướng nạn. Người hiền hậu có chí quyết vãng sanh lại được khổ niệm cẩn thận, nếu có thổi tướng tốt thì xác suất vãng sanh rất cao, đúng không? Cho nên tiểu âm thường thường khuyên như vậy là tập làm người hiền đủ rồi, đừng người làm người thông minh làm chi. Tại vì chính tiểu âm đã gặp qua rất nhiều người thông minh dữ lắm, tự khoe đắc này đắc nọ, mà tình thực ra là trong gần 60 năm qua tiểu âm chưa gặp những người nào khi thành kết cục có thành công tốt. Có những người đã đứng nói với tiểu âm, tôi đã đột phá cảnh giới Hoa Nghiêm rồi, tôi ở cách cư sĩ là trên 100 cây số, nhưng mà ngày lúc nào mà cư sĩ tụng kinh là tôi biết liền. Mà chục bữa đó mà quý vị không tụng kinh tôi biết liền. Tôi vào trong bệnh tôi thấy rõ ràng là trong cái hào quang của cư sĩ đã bị bệnh rồi, tôi về đi thăm. Có nhiều người tôi bái phục làm sư phụ luôn. Nhưng mà sau cùng thì sao? Thôi khỏi còn nói, tôi biết rồi. Mà đã bị rồi. Lạ lắm chứ vậy, không phải đơn giản. Thực sự tại sao họ biết như vậy, chuyện đó đâu từ từ tính sau. Có nhiều lắm, thực sự có nhiều người tự xưng là tôi đã chứng đắc rồi, ta làm niệm Phật tam muội rồi, ngày đó tháng đó tôi sẽ vãng sanh. Ngon lắm, tuyên bố đàng hoàng, tuyên bố 4 lần cũng đi, bây giờ vẫn còn sống, bị nạn trần tràn trời. Tại sao vậy? Ngài Tịnh không nói, nhất định không được sới. Khi mà chư vị tự khen mình, tự vỗ ngực, mình đã chứng đắc cái gì, Ngài xác định liền. Coi chừng chư vị đã bị tẩu hỏa nhập ma. Và chính Ngài Tịnh không đã từng mời một vị, trong vòng 2 tiếng đồng hồ phải rời khỏi đạo tràng. Mà nếu không có tiền, đề nghị đạo tràng xuất ra 2.000 đô la cho vị này. Và cấm không cho vị này trở lại trong cái đạo tràng của Ngài, bất cứ trong hình thức nào. Tại vì người này tự xưng là chứng đắc chứng đồ gì đó không biết. Xin thưa với chư vị, các vị giống như cao tăng rồi, tại sao các ngài làm như vậy? Tại sao e hẹp như vậy? Tại vì các ngài còn phải mạnh như vậy thì mới có thể hướng dẫn được đạo tràng đi đúng đường. Không muốn một cái lập luận thứ hai nữa làm cho người khác có thể bị hiểu lầm. Chứ không phải các ngài ép gì đâu, phải không? Các ngài có từ bi, có tâm từ bi, nhưng mà trên cái cương vị của ngài càng phải làm vững như vậy đó chi, để cho làm gương những người khác đừng nên sợ ý mà bị nạn đấy thôi, chứ không phải là ngài ép gì đâu. Mong chư vị hiểu được tại sao người thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh lúc lâm chung thấy cái câu này trả lời rồi. Bây giờ qua tới cái câu khác. Người ra đi với thoại tướng tốt, tại sao chưa chắc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Cái câu hỏi này nó trả lời cho những câu hỏi trên đó. Chúng ta có thể đi lướt qua. Người tu bố thí làm thiện, tạo ít tạo ác nghiệp, thì khi chết nếu để lại thoại tướng tốt thì họ theo cái nghiệp thiện mà sinh vào 3 cánh thiện để hướng phước, chứ không phải là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Rõ ràng mình nói cái chuyện này ra mình phải rõ ràng. Bây giờ hồi giờ có nhiều người cứ nói là một người mà ra đi thân tướng tốt là vãng sanh, tôi làm thiện làm phước gì mà là tôi tu. Có nhiều người chú trương là tu là kiếm chút phước để đời sau tu tiếp. Xin thưa với chư vị, bất liễu giáo rồi. Không phải như vậy. Thế tại sao là không nói đường vãng sanh như người ta? Người này tu ít quá mà làm sao được vãng sanh? Tôi tu nhiều vậy tôi chưa được vãng sanh, làm sao người đem được vãng sanh? Rõ ràng mình sơ ý ngăn cản con đường vãng sanh của chúng sanh. Trong khi Đức A-di-đà nói dẫu cho một người tội chứng sâu nặng mà biết vâng lời Ngài, nghe lời Ngài, tin tưởng lời Ngài, gọi là tín nhạo, niệm danh hiệu Ngài vãng sanh, dẫu cho 10 niệm không được vãng sanh, Ngài thề không thành Phật. Lời Phật đã nói rõ ràng trong kinh. Trong kinh có để lại những người thực sự là làm ác mà vãng sanh. Nhiều lắm, nhiều lắm. Chúng ta không chịu tin. Chúng ta không chịu tin kinh Phật mà đem nó mà giảng giải, đưa chúng sanh mất niềm tin kinh Phật. Nguy hiểm vô cùng. Điều vị thấy không? Không phải đơn giản. Chính vì vậy mà Dâm nói là nói thắng luôn. Khuyên ai cũng nói thắng đi về Tây Phương. Anh đi không? Anh đi thì đi đi. Anh không đi thì cái trách nhiệm của anh. Còn tôi không có liên hệ, đúng không? Tôi đã nói thắng rồi. Tôi nói đi về Tây Phương đi. Phật dạy như vậy, tôi nói như vậy. Anh đi thì đi, không đi thôi. Tôi không có chịu trách nhiệm, đúng không chư vị? Chứ nếu chư vị nói, chị hồi giờ chị không tu gì hết mà chị ăn mặn hoài, bây giờ làm sao chị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Nói như vậy là không đúng. Bây giờ chị ăn mặn chi kết oan với chúng sanh, nên ăn chay đi để tạo phước. Phải không? Quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương đi chị, thì chị sẽ cứu lại những cái tội chướng mà chị đã gây cho chúng sanh. Chỉ về Tây Phương được chị mới cứu được cái nạn này. Không về Tây Phương được, chị đời đời kiếp kiếp chị phải trả nợ này. Tại vì tạo nghiệp cho chúng sanh quá nhiều, đau khổ cho chúng sanh chồng chất, chị không cách nào chị có thể trả được cái ách nạn này đâu. Nói rõ ràng, người đó quyết lòng đi, đi về Tây Phương thì người ta thành đạo. Người ta thành đạo rồi, người ta có cái năng lực đi về cứu lại chúng sanh để mà trả nghiệp. Còn cây này mới là đúng. Câu này mới là chính xác. Chúng ta cứu là cứu cái huệ mạng của họ. Chúng ta nói là nói được cái chân tâm tự tánh của họ để họ quyết lòng họ đi. Chứ chúng ta không bắt mớ gì, bắt cái nghiệp họ đã tạo ra rồi bảo họ phải chung vào cái nghiệp đó mà chịu nạn nhiều đời nhiều kiếp. Không phải. Nên nhớ như vậy. Với vấn đề chân tâm tự tánh không liên quan gì đến cái nghiệp hết. Mà tại vì mê, mình không dùng chân tâm, mình vọng tâm. Bây giờ lấy cái vọng tâm đó mà đi trừ vọng tâm nữa thì chết. Lấy vọng tâm đó mà đi phá nghiệp là chết. Vọng tâm nó mê mờ, nó cứ tiếp tục tạo nghiệp, không bao giờ phá được nghiệp. Nhớ kỹ như vậy. Chỉ cần là khi về Tây Phương rồi thì ta thành Bồ Tát rồi, thành Phật rồi, thì chúng ta bắt đầu mới lấy cái chân tâm đó mà đi cứu chúng sanh, để mà phá nghiệp, để mà cứu chúng sanh tạo phước là đúng. Vì mỗi người chúng ta chân tâm là Phật chứ không phải là gì khác hết. Là Phật thì mau mau lấy cái chân tâm này mà đi thắng về Tây Phương. Niệm A-di-đà Phật là trực chỉ chân tâm đấy. Thắng thắng như vậy đấy. Bánh dạng mà đi thì chúng ta sẽ... Người suốt đời niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, lúc lâm chung vẫn niệm Phật nhưng lại quyến luyến thế gian, tưởng nhớ đến phước báu quên mất tâm nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì dẫu cho thân tướng tốt đẹp vẫn chỉ sinh vào trong cánh thiện mà hư hốt thôi. Đúng không chưa vậy? Đó là đối cho những người niệm Phật ra đi thổ tướng đẹp nhưng mà không được vãng sanh. Như vậy rõ ràng là muốn vãng sanh hay không là từ cái người bệnh đó phải quyết định, là cái lúc cuối cùng đó chỉ còn giữ tâm nguyện vãng sanh hay không, bác còn giữ tâm nguyện vãng sanh hay không, anh còn quyết định đi về Tây Phương Cực Lạc hay không. Chứ không phải chúng ta niệm Phật hàng ngày như vậy sau cùng chúng ta chắc chắn được vãng sanh, không phải. Tại vì chú vị niệm Phật nhưng mà tâm nguyện nguyện cứ vẫn tạo phước. Chú vị đâu có làm gì sai đâu. Một câu niệm Phật thành tâm phá tan rất nhiều nghiệp dứt, nghiệp của chư vị bớt đi, phước chư vị tăng lên. Tại vì chư vị không thể nào đi về Tây Phương làm việc, vì sao cùng không chịu vãng sanh Tây Phương. Cho nên rất có nhiều người ra đi không được vãng sanh về Tây Phương là vậy. Cho nên tất cả đều trở về là chính mỗi cá nhân chúng ta đi, chứ không đổ thừa cho người nào khác hết. Nhớ nghe chư vị phải nhớ cho kỹ là chính mỗi người chúng ta phải tự đi cho đúng. Chính hạnh nguyện không thể ly thì mới được vãng sanh. Mong chư vị nhớ cho kỹ. Người tu hành các pháp môn tự lực, nếu đạt được mức tu chứng tốt, ra đi có tướng lành, thì có thể được sanh vào những cánh trời tương ứng với mức tu chứng, chứ không phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Cho nên ở đây chúng ta nói tại sao có những người ra đi thân tướng rất là tốt mà không được vãng sanh, là tại vì họ không chịu nguyện vãng sanh. Làm sao đây? Họ tu phước quá lớn, tu phước khi lúc là đi, họ nghĩ về chuyện thiện lành, họ chắc chắn phải đi về con đường thiện lành. Còn người niệm Phật thì lúc mà chết, lúc mà ra đi, họ nghĩ đi về Tây Phương, chứ không phải nghĩ đi về cảnh giới thiện lành. Tâm người giới đâu, nó dính vào chỗ đó, đó là gọi là duyên. Cho nên họ đem cái chân tâm họ gieo trên cảnh trời, chứ phải gieo đến cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn người niệm Phật, nếu mà phước máu vô cùng to lớn, một đời làm thiện làm đành, tu phước tu, lúc đi họ thể đứng ra đi, ngồi ra đi, đó là cái phước của họ. Đứng ngồi không có bị bệnh là cái phước, còn đi về Tây Phương Cực Lạc không là do cái tâm nguyện vãng sanh. Như vậy vãng sanh về Tây Phương do chính lời nguyện vãng sanh mới được vãng sanh. Chứ vì nhớ, lời nguyện vãng sanh mới được vãng sanh. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, nếu không tha thiết nguyện vãng sanh, dẫu cho niệm Phật đến gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, cũng không được vãng sanh, là như vậy. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, nếu mà chư vị không tha thiết nguyện vãng sanh, dẫu cho chư vị niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, cũng không được vãng sanh, là như vậy. Tức là đi theo con đường hướng phước. Mong chờ như vậy, nhớ là nguyện vãng sanh vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng, để mà một đời này chúng ta về Tây Phương thành đạo. Nhớ cho kỹ, thiệt nhớ cho kỹ. Người tu hành phước lớn nhưng nghiệp chưa sạch thì ra đi dù cho thân tướng tốt, cũng chỉ được sanh lên một cảnh giới lành để hướng phước, chứ không phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Câu này mình vừa giải thích qua. Tức là có những người tu hành, họ làm thiện dữ lắm, họ làm phước dữ lắm, tâm họ thanh tịnh dữ lắm. Tâm thanh tịnh đó là phước của họ đấy. Vì phước của họ lớn cho nên họ khi họ ra đi họ không bị đau đớn, họ sanh về một cảnh giới lành, chứ không phải là họ vãng sanh. Tức là họ vẫn ở trong cái cảnh giới lành. Cảnh giới lành thì tốt hơn cảnh giới không lành, đúng không? Nhưng mà chưa phải là vãng sanh. Mong chúng phải hiểu cái ý nghĩa của cái vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có người niệm Phật tha thiết cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, giữ vững ý niệm này đến lúc buông bỏ báo thân, ra đi để lại thoại tướng tốt, mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Rõ rệt. Cho nên khi mình nói cái này, nó từng điểm, nó xác định cho mình có con đường tu. Rõ ràng hộ niệm là một pháp tu xác định cho mình, nếu thực sự chư vị muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì những cái tập này chỉ cho chúng ta từng điểm, từng nấc để chúng ta thực hiện. Đây không phải là tự do nghĩ ra, mà đây là chư tổ để lại, trong kinh để lại, do cứ soạn ra dựa theo căn bản đàng hoàng. Cho nên đừng bao giờ nói là một người đó tu trước tôi thì người đó vãng sanh trước tôi, không phải. Mà nó hỏi rằng là người đó tu con đường nào, có quyết lòng đi về Tây Phương không? Nếu một người quyết lòng về Tây Phương, ngày đêm điều niệm Phật đi về Tây Phương, người tu giỏi lên cảnh giới thượng phẩm, người tu trung bình lên cảnh giới trung phẩm, người tu dở dở như mình nhờ hộ niệm cảnh giới hạ phẩm, cũng là bản tranh về Tây Phương, cũng gặp nhau ở trên đó, chư đại thiện nhân trên đó. Cho nên đi trước mà đi ngược lại thì đi càng sớm chừng nào càng xa chừng đó. Đi cùng đường thì người đi trước, tại được người sẽ tới sau, đúng không? Chúng ta nói chuyện đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Chúng ta không nói đường khác. Như vậy, như vậy cái đồng ý với chỗ này không? Phải xác định cho đó là. Câu hỏi thứ 15, người niệm Phật ra đi với thoại tướng tốt, trường hợp nào ta biết chắc họ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Nào bây giờ mình khẳng định rõ ràng đấy. Ra đi thoại tướng tốt, trường hợp nào ta biết họ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? À, trước khi ra đi chính họ nói đã thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Trường hợp này thì chắc chắn nhất, đúng không? Rõ ràng. Ví dụ như hôm trước ở bên kia có một cái bà cụ đứng vãng sanh luôn, nằm chi cần, Lúc đó có mấy người đang hộ niệm, bà bước xuống giường, bà đứng, thôi tôi đi nha. Bà không chấp tay, bà để tay dài, chùi xuống dài. Vậy là đi đứng đi luôn. Ngon không? Bà cụ ở bên Nam, bên Úc, bà ngồi, bà không phải, bà vừa ngồi vừa nằm, cái giường để gối cao cao lên, ngồi, thôi giờ mẹ đi, đi luôn. Người ta kêu anh cư sĩ ông tới thăm mẹ tôi, khai thị giùm mẹ tôi. Thực ra tôi tối tôi ngồi thấy bà khai thị tôi hết trơn rồi. Bà nói hay quá. Mà kêu, thầy ơi thầy bây giờ làm sao thì cứu con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nha thầy. Tôi nói trời bà này vãng sanh rồi. Chứ bà đó đi thầy ơi thầy khối lo đi. Tôi vững vàng lắm mà thầy ạ. Tôi ngon lắm mà tôi kinh nghiệm lắm mà đầy đủ khoe đủ thứ. Tôi nói cho quẹo rồi. Mà tôi nói bà này đúng mà thực sự. Bà đã vãng sanh, tôi không có ngại, tôi không có nghe bà vãng sanh, tôi không ngại ngùng, tôi không có ngạc nhiên. Tôi nói bà biết bà sanh rồi, tôi thua bà rồi. Tôi nói dốc, tôi làm không được như bà. Ở Việt Nam tôi đã từng gặp những người, anh vô âm ơn tới, anh khai thâm bà mẹ, mà thực ra bà mẹ để kêu đủ vô mơ gác xuống. À vậy đó bà, à vậy đó bà, à vậy đó bà, còn tôi cứ nuôi chừng leo leo. Đó là bà dối hơn mình mà. Bà khai thị dùng cho mình mà. Có một bà kia giới chào tôi đi cũng có giá lắm. Đi tới, mẹ ơi, có cư sĩ âm tới thăm, bà chấp đấy. A-di-đà-phật, rồi cái A-di-đà-phật. Thưa bác, con đi về tiếng mình đi á. Bà đi, A-di-đà-phật, rồi bà cứ A-di-đà-phật, bà nói to vậy rồi. Mình đi, bà này vãng sanh ngon lành rồi. Mình thua bà rồi. Hay vô cùng. Pháp tu đơn giản. Tối vi diệu. Mà chúng sanh chê, chi dậy, uống quá. Thật sự quá ư quá nghe nhỏ. Nhiều khi nói không nổi, nhưng thường ngày niệm Phật tốt, đầy đủ tín hạnh nguyện, đến giây phút cuối cùng thì tin tưởng họ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Chứ vậy thấy không? Có nhiều người niệm Phật nhưng mà nghiệp chướng phá không nổi. Phá không nổi nhưng mới bệnh, mới ung thư, mới đủ thứ hết trơn. Nhưng mà người ta vẫn cố gắng niệm cho đến giây phút cuối cùng. Lời Ngài nói, Đại sư nói không sai một chút nào. Tín tâm cho vững, nguyện tâm cho tha thiết, dẫu cho tán tâm, loạn tâm niệm Phật cũng được vãng sanh. Hầu hết những trường hợp mà đi hộ niệm vãng sanh là ở chỗ này đây. Cho nên tôi thấy rằng là mình giúp cho một người mà niệm Phật đến nhất tâm mong được đứng vãng sanh được không? Nếu mà được mình phải cúi đầu tán tán, nhưng mà cách đây vẫn là hẹp độ, trong rộng độ. Tại chỉ những người phước báo lớn, thiện căn lớn, trí lực lớn người ta mới làm được. Chứ còn mà bắt 100 người đây đều làm như vậy không có được. Tại chính mình làm được. Nhưng mà mình bắt 100 người này, mình khuyến người ta, mình năn nỉ người ta, mình dụ dỗ người ta, mình giải quyết cho người ta, mình an ủi người ta, mình vỗ về người ta, để người ta vùng lên người ta, mình làm được. Dễ không chứ vậy? Đường này dễ hơn. Có thể 100 người này người ta có thể đi được 90 người, người ta vẫn vãng sanh. Nếu mình biết khôn khéo, biết cách hộ niệm, cách hướng dẫn cho. Như vậy mình đi, mình hộ niệm cho người ta vãng sanh, đâu có chống phá gì những người niệm Phật chứng đắc vãng sanh, nhất tâm bất loạn vãng sanh, đúng không? Mình cất ngăn cản con đường vãng sanh người ta đâu. Mình còn xúi dục người ta, còn yểm trợ tìm cho người ta vãng sanh. Nhưng mà không nhất tâm bất loạn được, chí thành chí kính vẫn là cái đạo nhiệm màu cho những người thường thường như chúng ta. Rõ ràng con đường đây gọi là con đường rộng độ, gọi là phổ độ. Đúng là cái đạo phổ độ chúng sanh. Chư vị chư vị đi hộ niệm là chư vị áp dụng con đường phổ độ chúng sanh. Bác Kiên đâu rồi? Đây này. Bác Kiên là bác dùng phổ độ chúng sanh, cứu được ông nhạc phụ vãng sanh. Nếu mà bác Kiên nói cha ơi, cha phải niệm Phật cho nhất tâm bất loạn thì ông cụ chết rồi, tiêu rồi, ông cụ làm không nổi. Đúng không bác Kiên? Thực sự đấy mà, tôi nói thiệt đấy mà. Nhưng mà chúng ta đi con đường này tinh vi vô cùng, nhỏ nhỏ một chút mà chúng ta rộng độ, đi con đường rộng độ chúng sanh. Người có đầy đủ tín nguyện hạnh, tắt hơi sau hơn 8 giờ mà hơi ấm còn lưu lại một điểm trên đỉnh đầu thì xác suất vãng sanh rất cao. Đúng chưa vậy? Thân tướng tốt đẹp, 8 giờ mà đỉnh đầu còn ấm ấm, Đây là hiện tượng cảm ứng rất tốt. Xin nhắc nhở với chư vị hộ niệm, khi thăm thông với hết sức cẩn thận, khai thị báo cáo cho người ra đi đàng hoàng. Rồi khi chúng ta thăm thân thấy toàn thân đã lạnh toát hết, nhưng mà đỉnh đầu ấm ấm là một cái mừng vô cùng, thân tướng mềm mại là vô cùng. Nhưng mà hãy còn ấm là chúng ta cần phải cẩn thận. Có nghĩa là xin với gia đình cho chúng ta hộ niệm thêm 4 tiếng đồng hồ nữa, 8 tiếng đồng hồ nữa càng hay. Để chi? Để vững vàng hơn nữa. Nhớ cho kỹ điểm này chứ. Chứ đừng thấy ấm như vậy là mình bắt đầu giật cái thân người ta. Có nhiều người mừng quá, thì hy vọng là người ta là vãng sanh rồi. Nếu mà họ chưa kịp vãng sanh mà mình làm như vậy có thể trở ngại, đúng không? Chúng ta phải áp dụng cái trong những phương pháp nào mà càng an toàn chừng nào càng tốt chừng đó. Hễ nó còn ấm ấm, mình thấy như vậy mừng. Nhưng mà xin như vậy thôi, bây giờ chúng ta đi im như vậy, thành tâm niệm Phật thêm 4 tiếng nữa để đưa vị Bồ Tát này về Tây Phương Cực Lạc, bắt vị Bồ Tát này nợ ta thêm một số nữa, còn một phần nữa mới được, đúng không chư vị? Mình vừa tâm thế thành để mà được một vị Bồ Tát nợ cho mình sướng vô cùng, công đức mình vô lượng vô biên, đúng không? Đừng đừng ở đây chứ đừng ở đây mà thấy quá chứ. Cho nên thường thường có những người mà cũng theo tu này mà cũng sơ ý chỗ này, thấy thân tướng đẹp quá là trời ơi nhảy lên lung tung bay hết trơn, chưa bao giờ âm làm lung tung bay như vậy. Mà thành tâm mà biết người ta Bồ Tát rồi, đây là cái thân Bồ Tát, nhất định là có chư thiên lăng hộ pháp đây trong này, và nhất là các ngài đã có về thành Bồ Tát thì các ngài không bao giờ lầm lẫn nữa đâu. Mình thành tâm, mình thành tâm hồi hướng công đức cho Bồ Tát để Bồ Tát nợ cho mình. Mình hồi hướng người ta có chút mà người ta hồi hướng cho mình bự như thế này, bự thế này này, mình lời dữ lắm, không có lỗ đâu, đúng không? Đúng không Bác Đạt? Đúng đấy.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.